Tôi đồng ý. Khi thành nghĩa vụ của cả hai bên, tôi nói với luật sư, công ty cũng không được giữ người bằng cách đe dọa cắt hồ sơ nghề nghiệp. Hoài Chu nhìn tôi, anh chưa từng làm vậy. Vậy anh không có lý do phản đối. Tôi, khóe miệng anh động nhẹ, không phản đối. Trước khi ký biên bản, tôi yêu cầu thêm một dòng, mọi thay đổi tên tác giả phải được chính tác giả xác nhận. Luật sư cho rằng quy định ấy quá chi tiết, Hoài Chu đọc lại rồi bảo cứ ghi. Anh còn yêu cầu thông báo phải gửi tới cả nhóm, không chỉ trưởng dự án. Khi ấy, tôi đã nhìn anh lâu hơn cần thiết. Một người hiểu rõ tên gọi quan trọng đến vậy đáng lẽ không thể để nó bị đổi sau lưng tôi. Chính vì thế, bằng chứng xuất hiện sau này mới đau. Nó không va vào một người vốn thờ ơ. Nó va vào người từng ngồi đối diện tôi và giúp khóa cánh cửa ấy bằng giấy trắng mực đen. Buổi họp kết thúc sau một giờ. Luật sư thu giấy đi trước. Tôi gom các bản vẽ thì một mảnh giấy xanh nhạt rơi khỏi ví Hoài Chu đang đặt trên bàn. Anh nhặt nhanh hơn tôi, nhưng tôi vẫn thấy góc giấy được gấp thành tam giác. Cái gì vậy? Một chuyến tàu cũ. Anh giữ hóa đơn 6 năm à? Không phải hóa đơn. Anh cất nó vào ngăn trong, đóng ví lại. Tôi nhìn bàn tay anh. 6 năm trước, ở ga Nam Thành, tôi từng gấp góc vé như vậy để phân biệt với vé của đoàn sinh viên. Hôm ấy mưa lớn, tàu chậm 3 tiếng, điện ở phòng chờ tắt một nửa. Tôi ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ và tranh luận với anh ta về lý do ánh đèn trắng làm mọi người đang mệt trông còn tuyệt vọng hơn. Tôi chưa biết tên người ấy. Khi gặp Hoài Chu lần đầu trong dự án hiện tại, tôi đã nhận ra anh sau câu thứ 3. Anh không nhận ra tôi, hoặc tôi đã nghĩ vậy. Tôi giữ im lặng vì không muốn lần tái ngộ của mình trở thành một món nợ lãng mạn. Tôi muốn anh nhìn bản thiết kế trước khi nhìn ký ức.